Namo Buddhasya Thanaka no Aniya Bhanna. Namo Buddhasya Thanaka no Aniya Bhanna. Namo Buddhasya Thanaka. Nay là ngày 30 tháng 5 2020, buổi giảng là lần thứ tư về Đại Thừa và Tín Luận. Mỗi lần quý vị thấy giờ tự nhiên sao nói ngày giờ, nói ngày giờ tại vì có những người ở tiểu bang khác đó, họ yêu cầu trước khi giảng nói ngày giờ giống như là Anan vậy đó. Tôi nghe như vậy một thuở nọ tại Tịnh Lập Houston, một thuở đó đó, thuở đó là năm mấy thầy? Năm Canh Dần, năm Nhâm Ngọ là cái gì? Không biết năm đó là năm đang tính theo kiểu tàu, cho nên là làm ơn nói dùng 2010, rõ ràng 30 tháng 5. Chứ năm Bính Tý, năm Nhâm Ngọ, năm Canh Dần không biết là cái gì hết. Đấy, thời xưa nó có lịch kiểu Latin, cứ 12 con giáp với lại thiên can địa chi đó, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, 10 cái đó hợp với 12 con giáp cứ chạy tới nhồng luôn chạy. Rồi người ta nói nếu vậy thì phải thêm cái năm của ông vua nữa, năm Canh Ngọ, vào thời vua Trần gì đó hay là vua Nguyên gì đó, cho mình cũng không biết nữa, phải dở sổ đây tìm nữa. Là lý do tại sao mà mỗi lần tôi nói như vậy, quý vị hiểu không? Thông cảm. Rồi hồi nãy nữa, quý vị cần cái gì đó thì lâu lâu thấy thầy Chí Siêu đi lang bang đó chạy tới nói, gặp thầy nói. Thì có người yêu cầu nói là khi thầy nói những cái danh từ mà chữ Hán à, thì nếu được thầy cho biết chữ tiếng Anh là cái gì, dễ hiểu. Mà cái người nói nó là một cái người lớn tuổi chứ không phải là trẻ tuổi. Thì thường thường khi tôi đi giảng thì tôi không có muốn nói tiếng Anh nhiều, tại vì nhiều khi người ta nói thầy là show off, bày đặt, làm như ta đây giỏi tiếng Anh lắm, nói không ra gì hết, thí dụ vậy. Cho nên chỉ khi nào có những người nào yêu cầu á, thì mới giảng những cái bài khác, không phải những cái bài này, những cái như là thí dụ như khóa tu đời thường nó mới giảng Kali đó, thì người trẻ rất là nhiều, cho nên họ cũng đã yêu cầu để tôi nói. Và cái này là nó thuộc về Đại Thừa, và thính chúng ở đây là những người tu hành tương đối kỳ cựu, coi như quý vị đã khá lắm rồi. Đó, nhưng mà vì có cái sự yêu cầu thì có những cái danh từ nào mà quý vị không có hiểu đó, quý vị cứ giơ tay lên nói. Tại vì giống như lần trước, lâu rồi tôi giảng duy thức nó cũng khó lắm, mà cái này nó cũng có nhiều danh từ đặc biệt, quý vị thấy không? Chân như rồi thể tướng dụng gì đó, thì tôi thấy nhiều khi ngay cái chữ dụng đó, nếu mà chữ dụng tức là công dụng, tiếng Việt nó, chữ Hán nó để là dụng, nhưng mà nếu công dụng đó tức là use, nhưng mà không phải. Tiếng Anh nó gọi là activity, tức là cái tâm nó activity, nó sinh hoạt, nó hoạt động nó làm sao, chứ không phải là công dụng. Nhưng mà trong chữ Hán nó xài chữ dụng. Thế nhiều khi mình phải xài 2-3 thứ tiếng để mà mới hiểu được. Cho nên ở đây giảng cho quý vị thì nó xài tiếng Anh, còn thiếu nhân xài ở bên Pháp thì trên một thứ tiếng Pháp để cho người ta hiểu hơn. Rồi, nếu mà tí nữa quý vị nào có cái danh từ nào mà không hiểu thì quý vị có thể giơ tay lên nói, thầy có thể cho biết tiếng Anh là cái gì không? Nếu cái nào tôi không biết thì nói không biết. Không phải là lỡ làm ông thầy thì cái gì cũng phải biết hết đó. Một cái người mà biết là mình không biết thì cái đó là người trí. Còn mà không biết mà cứ tưởng như là mình biết thì có là người ngu. Giờ chúng ta sang cái phần thứ tư của kiếp chương thứ tư. Tại vì có những vị mà tới sau nó có thể, cái đại thừa khởi tính luận đó, nó có năm mục, năm chương. Đại thừa khởi tính luận nó có năm cái chương, giống như nó là một quyển sách vậy đó. Như quý vị mở cuốn Tâm Vào Ta, quý vị thấy nó chương 1, chương 2, chương 3, chương 4. Thì mỗi một chương lại chia ra phần 1, phần 2, phần 3, rồi lại chia ra là A, B, C, D, rồi lại đóng ngoặc gì đó. Thì cái quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận nó gồm có 5 chương. 5 chương thì mỗi một chương là một cái đề tài. Cái chương thứ nhất là nói về nhân duyên. Nhân duyên gì? Nhân duyên Ngài Mã Minh làm cái bộ luận này, đó là cái chương thứ nhất gọi là nhân duyên. Cái chương thứ hai là định danh nghĩa. Ngài định danh định nghĩa Đại Thừa Khởi Tín Luận là gì cho mình hiểu. Cái chương thứ ba là cái chương chính, Ngài giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích về chân như, về cái tâm của chúng sinh, vân vân. Và cái chương thứ tư là tín tâm tu hành, là chúng ta sắp học đây, chương thứ tư. Và cái chương thứ năm coi như là cái kết luận. Chương thứ năm là nói về sự lợi ích và khuyến tu. Và Ngài cũng thường thường là Ngài cũng đi theo những cái kinh của Phật. Quý vị thấy đó, là kinh của Phật đó, là luôn luôn mới bầu vào, nó là cũng vì nhân duyên. Nhân duyên, thí dụ như kinh A-di-đà đi. Không phải kinh A-di-đà thì không có. Tại cái kinh A-di-đà là vô vấn tự thuyết, chứ không phải là không nhân duyên. Thí dụ như những kinh khác đó, như những kinh Lăng Nghiêm đó. À, Nam thấy tự nhiên sao Phật hôm nay vui quá, phóng hào quang cũng luôn mất rồi. Lúc đó mới đảnh lễ Phật nói: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngày hôm nay thấy Thế Tôn sao mặt mày tươi rói, hào quang chiếu sáng cũng luôn mất. Lúc đó Đức Phật mới nói: ta mỉm cười hay là ta phóng hào quang vì lý do này lý do nọ. Từ đó mới có quyển kinh đó. Thì có vài kinh như là kinh A-di-đà nhỏ nhỏ mình tụng đó, thì kinh nó gọi là vô vấn tự thuyết, tự nhiên đó không ai hỏi, tự nhiên Đức Phật tự nói thôi. Chứ còn đa số những kinh của Phật đó là có lý do. Mà lý do gì đó thì luôn luôn Ngài A Nan là thị giả đến cái bên đó, trường đình giống như thầy trường sĩ hồi nãy nó nói với thầy đây, xin mời thầy thượng tọa này thượng tọa nọ, mà thầy không lý gì cả. Thầy thầy chứ siêu nhìn mặt bên kia kìa, khi mời thầy chứ siêu, thầy chứ siêu nhăn mặt vậy này không thấy. Thì mỗi lần Ngài A Nan nhìn thấy Đức Phật cười hoặc là có cái nét gì đó lạ thì Ngài mới thưa thầy, thì đều có lý do. Mỗi lần Đức Phật nói có lý do. Ngài Mã Minh ở đây cũng vậy, cũng làm cái bộ luận này phải nói lý do tại sao tôi biết cái bộ luận này, chứ không phải tôi hứng tôi biết. Thí dụ như cái quyển Bố Thí Ba La Mật của ông thầy tên là Thích Chí Siêu viết đó, thì cái năm đó là năm 1900 thở đó đó, không nhớ ai có nhìn dùng năm nào đó, mà 986 phải không. Thì kỳ đó tôi đi giảng á, thì Phật tử tới xong rồi nói là chùa này nhiều tiền quá, chùa kia nghèo quá, chùa này giàu quá, chùa này sao mà giàu quá, cái chùa kia sao nghèo quá, sao thầy này giàu quá, thầy kia nghèo quá, cứ lung lung vậy đó. Cái tôi nghe như vậy tôi nói ủa sao Phật tử nói gì kỳ vậy, chùa này nghèo chùa kia giàu, thầy này giàu thầy kia nghèo, cái đó đâu phải chuyện của mình. Thì tôi nghe như vậy cái tôi mới, vì lý do đó tôi mới viết cái quyển Bố Thí Ba La Mật. Lý do là, nhưng mà tôi không có để trong đó nha, nhưng lại tiết lộ cho quý vị là lý do tại sao tôi viết quyển Bố Thí Ba La Mật là tại vì Phật tử bố thí cho chùa vì cái lý do đó là mình hành Bồ Tát đạo, mình muốn tuyên dương Phật pháp mà làm, chứ không phải vì cái lợi, vì cái danh. Nhưng mà Phật tử bố thí xong rồi kể công rồi so sánh rồi vân 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 và vân vân, vì cái lý do đó tôi mới viết quyển Bố Thí Ba La Mật, đó là lý do. Nhưng mà tôi không làm giống Ngài Mã Minh nói tôi viết lý do này, vì tại hôm đó tôi nghe cái bà Diệu A bà tới bà nói vậy nè, rồi nghe cái bà Diệu B bà tới bà nói vậy nè, không có nói. Thì Ngài Mã Minh giải thích nhân duyên. Bây giờ chúng ta học cái chương thứ tư, tức là tín tâm tu hành. hồi sáng thì quý vị nghe thấy ba cái sự phát tâm đến với đạo. Thì quý vị có vài Phật tử nghe xong nói trời ơi, sao thấy toàn là Bồ Tát không à, nào là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Chết rồi, vậy là cái này đâu phải cho tụi con, đúng không? Để thầy giảng ngộ tiếng chúng rồi, dưới này toàn là phàm phu hết à. Nhưng mà nhiều khi dưới này cũng có Bồ Tát ẩn danh trong này đấy nha. Vị nào là Bồ Tát thứ thiệt thì giơ tay lên dùng để ba cái sự phát tâm á, là ngài nói trong đó có chúng ta đó, là thập tín, tức là chúng sinh nhờ căn lành. Quý vị có mặt ngày hôm nay ở đây, quý vị đang nghe pháp là quý vị đã có chồng căn lành rồi, quý vị yên chí điều đó, quý vị đã có chồng căn lành rồi. Tại vì nếu quý vị không chồng căn lành á, thì nghe cái chữ đại thừa ở tiếng luận là mình nói thôi, nói gì ghê quá, cao quá, thôi không nghe đâu, ở nhà niệm Phật cho nó khỏe. Tức là mình có thể nhẫn chịu được những cái kinh lớn mặc dù mình chưa có hiểu. Quý vị có nghe cái chữ vô sanh pháp nhẫn không? Khi Đức Phật nói xong đó, thì hàng thánh chúng đều chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là nhẫn được, tức là thách được pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tức là nhận được, nhẫn được cái pháp vô sanh. Pháp vô sanh là gì? Là cái pháp đó là dạy cho chúng ta trở về cái bản thể vô sinh tử, vô sinh diệt của mình. Những cái pháp của tiểu thừa đó là chỉ nói về pháp sinh diệt, sinh lão bệnh tử tứ đế, những cái đó là pháp sinh diệt. Còn nói về chân như, nói về chân không, nói về Phật tánh, đó là cái pháp vô sinh diệt mà mình nghe không nổi, không có trách nổi nó, tức là không có nhẫn được, không có nhận được, không có chịu được nó, nghe cái dội liền là không có nhẫn được cái đó. Cho nên khi Đức Phật nói một cái kinh cao xong mà chúng ta nghe được, chấp nhận được cái đó, hiểu sơ sơ hay là không hiểu gì hết, nhưng mà thấy tôi không hiểu nhưng mà hình như nó có cái something nó hay ở nó, tức là mình được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là mình nhẫn chịu được cái pháp đó, mình thách được nó, mình chưa hành được hết nhưng mà mình nghe, mình lấy được nó đem về để từ từ sàng sau, là như vậy đó. Quý vị có căn lành cho nên mới khởi được cái tâm dám ngồi trong này để nghe cái bộ luận gì mà không biết nó nói cái gì, đó là đã có căn lành rồi, yên chí lớn. Có chứng trần như hay không thì chưa biết, nhưng mà quý vị khá lắm. Ba sự phát tâm đến với đạo. Bây giờ cái phần thứ tư, tín tâm tu hành. Thì cái chương này căn cứ vào nhóm chúng sinh chưa vào chánh định mà nói. Chưa có vô chánh định, tức là chưa có nhập định được, chưa có thiền tới đâu hết á. Thiền chỉ có ngủ gục thôi. Thì cái phần này đó là ngài nói cho chúng ta. Còn ba sự phát tâm đến với đạo là ngài kể ra cái tiến trình tu hành từ khúc đầu là phàm phu cho tới khi thành Phật, thì trải qua ba a tăng kỳ kiếp và trải qua thập tín 50 cái hàng Bồ Tát đó. Bây giờ tiến tâm tu hành thì nó chia làm 6 tầng, đây là A, B, C, D, E, F. Ngài nói về 4 món tín tâm, 5 món tu hành, các loại ma chướng, 10 điều lợi ích tu thiền, 7 pháp quán, sau cùng là pháp môn niệm Phật A Di Đà. Ngài nói cái này đó là để cho những người chúng sinh chưa vào chánh định, tức là chưa vào định thì chưa thể thấy được chân như. Bốn món tín tâm này gồm có: thứ nhất là tin, cái đó là niềm tin căn bản. Tin cái gì? Tin và thường nhớ nghĩ cái bản tánh chân như của mình. ở đây không có cái đầu tiên hết. Điều tin căn bản nhất là tin là mình có cái chân như, tức là cái Phật tánh, và thường nhớ nghĩ tới nó. Thì cái này có khác gì kinh Pháp Hoa đâu. Cái Pháp Hoa dạy chúng ta có Phật tánh, mình sẽ thành Phật. Thì ở đây Ngài không nói Phật tánh, nhưng mà nói về chân như, tức là chúng ta tin là mình có cái tánh chân như. Quý vị có tin mình có cái chân như không? Nếu mà chân như, chân như tiếng Phạn là ta tha ta, tiếng Anh nó gọi là suchness, suchness ta tha ta, nó như vậy đó, nó như thị, nó như thế. Thì mình tin được mình có cái đó, mà cái đó nó, mình cứ nói mình không hiểu nó là cái gì, mình nói cái đó thì cái đó là cái gì. Cái đó nó theo danh từ dễ hiểu là chân tâm của mình, cái tâm chân thật của mình, cái tâm bất sanh bất diệt, thanh tịnh vô cấu, vân vân. Cái tâm đó là cái tâm của mình, và phải nhớ nghĩ tới nó và cố gắng trở về với nó. Chính vì vậy trên cái bộ luận này thật ra đó, nó là bộ luận của pháp môn thiền. Tại vì Mã Minh là tổ sư thiền thứ 12, thứ 13 là một vị khác, và thứ 14 là Long Thọ. Long Thọ là vị tổ thứ 14 sau Mã Minh, một vị. Điều thứ hai, cái niềm tin thứ hai là tin Phật. Thường thường mình nói ở tin Phật là cái người đã chứng ngộ. Thì chứng ngộ là cái gì? Chứng ngộ cái gì mới được? Nếu mà chứng ngộ cái gì? Thì tiểu thừa nói Đức Phật chứng ngộ được tới đấy, khổ tập diệt đạo. Nhưng ở đây đó, thì Ngài nói Đức Phật, mình tin Đức Phật là người đã chứng ngộ được cái gì? Chứng ngộ được cái gì? Đúng rồi, này lắm. Đúng rồi, chứng ngộ được. Đức Phật là người đã chứng ngộ được chân như, đã trở về chân như và nhập vào chân như. Tin Phật là như vậy. Cho nên Đức Phật là người đã chứng ngộ được chân như, nhập được chân như, trở về được chân như. Và mình có Phật tánh thì mình cũng có thể làm được như Phật, và mình cần làm như Đức Phật. Tại nếu không thì rất là uổng cuộc đời, trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Và tin Pháp, tin Pháp là gì? Tin Pháp tức là tin kinh Hoa Nghiêm, kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm. Nói chung tin Pháp là, Pháp là gì? Là phương tiện để mình đạt tới chân như. Cái kinh, tất cả các kinh, mục đích của kinh Đức Phật, kinh là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình không biết kinh là ngón tay chỉ mặt trăng, hàng ngày mình lấy kinh ra mình tụng, xong mình để lên trên đầu, mình lại mình tụng để lên trên đầu, thì mình có chứng ngộ được chân như không? Không. Kinh nó là bản đồ. Quý vị cần đi từ đây tới Austin hay tới Dallas, quý vị lấy cái bản đồ ra, quý vị nói hôm nay tôi đi từ Houston tới Dallas, tôi chạy đường 45, rồi 45 rồi chạy tới đâu nữa. Rồi quý vị nói hôm nay tôi đi Dallas, tôi chạy qua đường 45, tôi quẹo sang đường 46, tới đường 47. Rồi ngày hôm sau quý vị nói hôm nay tôi tới Dallas, tôi đi đường 45, quẹo đường 46, xong rồi chạy thẳng đến đường 47. Mỗi ngày quý vị nói vậy đó, rồi quý vị có tới Dallas không? Thì chúng ta tụng kinh cũng vậy. Mỗi ngày mình mở kinh ra mình tụng, mình có nói này nói nọ đó, mình tụng cái đó là mình tụng cho Phật nghe hay là cho mình nghe? Mình tụng kinh cho Phật nghe hay cho mình nghe? Cho mình nghe. Mình nghe để làm gì? Cho hết nó tụng kinh để hiểu kinh và hành theo kinh. Nhưng có nhiều người tụng kinh để cho Phật nghe, tụng lâm ly bi đát như là Út Chào Ôn vậy đó. Nhớ thầy ngài dân nhất thời hiểu vậy.
Hay không? Thầy hát hay chưa? Thầy ca sĩ thích chút siêu rồi đó.
xong cái thấy cảm thấy thoải mái, tại hát một bài năm ly cũng gửi Phật. Xong rồi hỏi kinh nói gì vậy, nói gì thì không biết. Pháp là gì? Pháp là phương tiện. Nó chỉ, Đức Phật chỉ những cái phương tiện đó để cho mình lần mò trở về cái gì? Chân như, trở về cái tâm của mình. Đại thừa là như vậy đó. Tu hành tất cả các kinh đại thừa nói trên trời dưới đất đều là nói nghĩa bóng, để mà ẩn dụ, để mà dẫn mình trở về cái tâm của mình. Tại vì mình thành Phật hay không nhờ cái gì? Nhờ cái tâm của mình. Mình trôi lăn trong sinh tử vì cái gì? Cũng vì cái tâm của mình, tâm vô mình. Trên tin pháp, tin cái pháp môn này hay là cái kinh này, tôi đọc nó thì từ từ nó sẽ dẫn tôi trở về được với chân như. Đọc kinh Pháp Hoa là gì? Để tin rằng mình có cái Phật tánh trong đó, và liều tu cái gì để mà trở về với Phật tánh trong đó. Giờ tin tăng. Tin tăng là gì? Tin tăng là người chân chính tu hành, tự lợi lợi tha, và cái người đó thật hành theo chân như. Tức là danh từ chúng ta thường nghe ở ngoài đó là xứng tánh tác. Xứng tánh tác Phật sự. Xứng tánh tức là according to, mình thích hợp làm theo nó. Vì cái Phật tánh của tôi trong người đó, nó có 6 cái tánh thiện, là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục đó. Cho tất cả chư Phật Bồ Tát tu hành, đầu tiên cái tánh chân như đó là nó xả. Xả là bố thí, cúng dường. Thì người tu theo chân như tức là từ từ trở về với chân như, để rồi cái tánh chân như đó nó hiển lộ từ từ ra, và mình không cần phải suy nghĩ, mình chỉ làm theo nó một cách tự nhiên. Tức là vô công dục hạnh, tức là không cần phải cố gắng gì hết đó. Tức là mình nhìn thấy việc gì cần làm có tốt ích lợi cho đại chúng, cho Phật pháp, là mình làm liền, không cần phải suy nghĩ. Còn giờ mình chưa được cái đó là mình phải suy nghĩ. Mình có 100 mà không biết cúng chùa này hay chùa kia ha, thôi cúng chùa này 50 đi, tên nữa giữ lại 50, có chùa nào khá hơn chùa cúng, thí dụ vậy. Thì cái đó hãy còn suy tính theo cái phân biệt. Còn bây giờ mình xứng tánh tác Phật sự, tức là nương theo cái tánh chân như của mình đó. Chà, quý vị thương phải chi siêu quá, tiếp tế lia lịa nước, đủ loại nước hết.
Con chờ cái này đã thuộc.
Là nhất cái này là.
Có người nói thầy thích cái này.
Hôm đầu mới giảng thì nó hơi khô, tại quý vị thấy hơi khô và thầy cũng khô đó, tại mới vô thấy nó khô. Mấy hôm nay quý vị có thấy nó khô không? Thấy nó trơn rồi phải không? Thấy cái bài giảng thấy nó trơn rồi, cho nên thầy chi siêu thấy bớt nước rồi. Hôm đầu nó khô quá, mới vô không biết quý vị có nhẫn được nó không. Nhưng mà thôi, có người bưng ra thì đó là bốn món tín tâm. Thì cái người khi mà tu hành đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó, quý vị hiểu thường thường đó, cái niềm tin nó rất là quý. Mặc dù đó là Đức Phật nói là chớ vội tin ta, phải hiểu đã rồi mới tin. Cho nên đạo Phật đó, nhấn mạnh cái trí huệ. Đạo Phật là cái đạo của trí huệ. Còn đạo Chúa đó, họ nhấn mạnh cái vừa đức tin, và họ nhấn mạnh cái chính đó, là cái lòng thương người, charity. Nếu quý vị thấy các bà sơ, ông cha đi làm việc charity nhiều lắm, việc thiện nguyện nhiều, còn người Phật tử là lo tu nhiều. Thì một cái đó, đạo Phật đó là nghiêng về wisdom, trí huệ. Còn đạo Chúa thì nghiêng về compassion, love. Nhấn mạnh chữ love như là mẹ Teresa đó. Đó. Nhưng mà thật ra khi mà trở về chân như là tự động bên mình có Quan Thế Âm Bồ Tát, từ đại từ đại bi cụ khổ vô hạn. Giờ kế tiếp là năm món tu hành, bốn món tín tâm đó. Tức là Ngài nói ở đây là nói chúng ta đó, mình chưa có tin nổi, chưa biết chân như là gì hết, nhưng mà biết cái đó là mình đó, mình ở trong, mình ráng từ từ mình sẽ tìm ra nó. Cái đó là cái mặt thật của mình đó. Còn còn cái mặt mà mình soi gương mỗi ngày không phải là mặt thật của mình, kết luận là cái mặt nạ của mình, cái mặt nạ vì tâm vô minh đeo vô. Trên mỗi ngày quý vị soi gương đó, nhìn thấy cái mặt trong gương đó, thì chỉ vô cái này là mặt nạ của mình. It's my mask. Nhớ, đây là cái mặt nạ của tôi đang nhìn thấy cái mặt nạ của tôi chứ không phải là mặt thiệt của tôi. Mặt thật của tôi đã bổn lai diện mục, tức là cái mặt chân thật của tôi xưa nay, nó là cái gì? Nó vô hình tướng, nó là chân như, là chân tâm. Giờ sang năm món tu hành, thì ở đây đó, ngài Mã Minh nêu ra năm món tu hành, nó đọc cho quý vị để quý vị biết là cái gì: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, chỉ quán. Cái thứ năm là chỉ quán. Quý vị thấy nó có giống lục độ không? Nó y chang lục độ, chỉ có một cái ngày Mã Minh thay vì nói thiền định trí huệ thì ngày gom thiền định trí huệ thành một cái là chỉ quán. Quý vị thấy các ngài nói trên trời dưới đất hồi bắt đầu vô vấn đề tu thì sao? Cũng là quan tu cái gì? Lục độ ba la mật. Thì ở đây mới nói như vậy nè. Chư Tổ Thiền mới nói câu đó là thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, Phật sự môn trung bất giả nhất pháp. Thật tế lý địa tức là trên cái lý tuyệt đối đó. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần tức là không có dính mắc, không có nhận, không có dính vào mảy may gì, dù đó là hạt bụi cũng không dính, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì hết, dù nhỏ như hạt bụi. Nhưng lý là như vậy đó. Nhưng mà về Phật sự môn trung tức là trong tất cả, trong tất cả cái môn việc Phật sự đó, bất xả nhất pháp tức là không có Phật pháp lành nào mà mình không làm. Quý vị hiểu không? Cho nên những người tu thiền mà không muốn làm lành, không biết bố thí, chỉ có ngồi thiền ở nhà thôi, không giao tiếp với ai hết, chúng sinh phiền não kinh khủng, tôi đang tu hành để đắc đạo đây, đừng có tới cuối này phá rối tôi, thì cái người đó sao? Đang chấp, đang rơi vào một bên rồi. Hiểu không? Nên tu hành nó rất là khó, phải hiểu được cái gọi là viên dung nhị đế hay là dung thông nhị đế. Dung thông nhị đế là gì? Là phải hiểu được hai cái chân lý, chân lý tục đế và cái gọi là chân đế. Tục đế và chân đế. Tục đế tiếng Anh gọi là conventional truth, còn chân đế là ultimate truth, cái lý tuyệt đối. Tương đối hay là tục đế đó, tục đế đó thì tôi tên là Thích Chí Siêu, nhưng mà chân đế đó thì tôi tên là gì? Thích Trần Như. Cảm ơn cô. Thích Trần Như nói giỡn thôi, không có tên. Dạ, vô danh. Chân đế tuyệt đối đó, không có tôi, vô ngã, non self, no I, không có ai hết. Chính vì vậy cho nên khi mà Lương Võ Đế nói chuyện với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài hỏi tôi cúng dường làm chùa đủ thứ hết, có phước đức, có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Không có gì hết. Mình làm dữ dội như vậy mà ông Ma không có. Rồi Lương Võ Đế sùng quá hỏi ai đang đứng trước mặt chẳng? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Không có ai hết. Tất nhiên vô thánh không có ai hết, không có tên nào đứng đó. Thôi hai người không hiểu nhau. Tại sao? Lấy có vị hỏi thầy đó. Tại sao? Tại vì hai người này, ông nói gà bà nói vịt. Tại vì Lương Võ Đế đứng trên tục đế mà nói, thấy tôi cúng dường, có tôi, có sự cúng dường, có việc làm lành này nọ, đứng trên tục đế nói. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng trên chân đế trả lời, ngã Ngài không phải Ngài không biết đâu, Ngài thử trả lời theo kiểu chân đế con, Ngài không hiểu không? Không hiểu gì hết. Không những không hiểu, còn sùng nữa. Con sùng thôi bỏ đi chơi chỗ khác, bỏ lên núi Tung Sơn ngồi 9 năm không thèm chơi ai hết, quay mặt vô tường. Đó là câu chuyện mà hai bên không có dính líu với nhau. Một bên nói tục đế, một bên kia nói chân đế. Có hiểu không? Cho nên khi mình nói sắc bất dị không, không bất dị sắc đó, là mình đang nói cái gì? Chân đế. Nhà cũng như không, mà không cũng như nhà, như đâu mà được ở. Được không? Ai làm được? Cho nên quý vị phải cẩn thận. Khi nào cần dùng tục đế, sống trong tục đế, mình đi ra phía trường mà hỏi, hey, có passport ID gì không? Nói, nobody. Nobody hả? Đi vô trong kia. Trong kia. Đứng đó, nằm trong tủ chết liền. Hòa thượng chứng đạo gì cũng phải rút thẻ ID ra hề để tên tôi nè. Đúng không? Sống trong tục đế, khi người ta đứng nói chuyện mình tục đế, mình phải nói tục đế. Còn khi mà mình gặp tổ sư thiền á, thì khi tổ sư hỏi chân đế thì nói chân đế. Chứ nhiều khi các tổ sư thiền mình tới mình hỏi đó, mình hỏi, mình tới gặp tổ sư thiền mình hỏi chân đế, mà các ngài thấy cái mặt mình á, than sân si cả đống rồi đó, toàn bộ hỏi chân đế, các ngài mới trả lời ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi, xuống rửa bát. Thầy ơi, con tới để con hỏi đạo cho mày rửa bát. Rửa bát thì con đã ở nhà rồi. Thấy không? Nhưng mà đa số như vậy. Hồi xưa đúng đấy, tôi tìm thấy các thiền sư hỏi đạo thì có ngài nói trên trời dưới đất, tôi không hiểu, không hiểu, bỏ đi, tại vì không có hiểu. Nhưng mà sau hiểu được cái hai cái đế đó, đó thì mình position mình ước chừng mình nghe người kia nói qua lại, mình biết người kia đang muốn nói chân đế hay tục đế, thì mình phải tune vô cái đó để mình nói. Nên tu đạo cẩn thận cái đó. Mình tới chùa mình học chân đế, mà về nhà chồng con mình nó sống trong tục đế. Mình cứ đem chân đế mà mình nói là chết liền. Hiểu chưa? À, hiểu nói đó. Đừng có làm tổ sư bồ đề everywhere là không được. Năm món tu hành tóm lại nó chỉ là lục độ ba la mật. Nhưng ngày mã minh gom chỉ quán thanh một. Chỉ và quán, chỉ tức là đứng lại, quán đó là quán sát. Chỉ là cái danh từ khác của thiền định, mà quán là danh từ khác của trí huệ. Chỉ quán là action, còn thiền định và trí huệ đó là kết quả. Khi mình chỉ, mình đứng lại thì tiếng tâm nó sẽ lắng dần, thì mình đi vô cái định. Và khi mình quan sát sâu sắc thì trí huệ nó sẽ khai mở. Trên mình nói chỉ quán cũng được, hoặc là mình nói thiền định và trí huệ cũng được, muốn nói kiểu nào cũng được. Hiểu không? Trên học đạo mà mình học rộng thì mình bớt chấp, mà mình học hẹp thì mình chấp giữ. Không, thiền định tôi mới hiểu, còn chỉ quán không hiểu. Như vậy thì tu chỉ là gì? Tu chỉ tức là đình chỉ vọng niệm, không bám víu vào hình sắc để đưa về nhất tâm, thoát ly khỏi thế giới, từ bỏ ngoại cảnh, và sau cùng là xả luôn cái tâm nhất tâm, tức là gọi là dùng tâm mà trừ tâm. Tức là sao? Tức là dùng cái tâm đó mình quán chiếu, mình dừng lại. Thí dụ như là mình dừng, quý vị lưu theo hơi thở đi, hít vào thở ra, sổ tức hoặc là tùy tức cũng được, một là đếm hoặc là lưu theo hơi thở. Thì khi mình tu chỉ đó, tu thiền định đó, thì luôn luôn nó có hai điều là năng và sở. Năng là cái đang nhìn, tức là có cái tâm đang nhìn, subject, object. Subject là cái chủ thể đang nhìn cái đối tượng, là object, hai cái đang nhìn nhau, cái này nhìn cái kia đó. Thì mình tu một hồi đó thì từ từ hai cái nó nhập một, nó còn một cái. Và khi tu cao hơn nữa là một cái đó đó nhả luôn, nhả luôn đó. tức là trở thành bất nhị. Đây là mình bắt đầu đi vào cái lý hơi khó rồi đó. Giống như là bây giờ tôi có hai miếng gỗ này, làm sao cho biến mất hai miếng gỗ này, làm sao cho biến mất luôn hai cái que gỗ này, làm sao cho biến mất luôn? Lấy cái này đập cái này hả? Đập lấy cây này đập cái này cho nó nát cái cây này ra thì cuối cùng còn cái này. Rồi còn cái này thì làm sao, lấy cái gì đập nó bây giờ? Thì cái cách tu đó là phải cho hai cái quẹt quẹt ra nhau bốc lửa, và khi nó bốc lửa thì cái lửa nó tự động nó thiêu cháy luôn cả hai cái này. Nó là như vậy. Giờ tu quán là gì? Là quán sát các pháp do nhân duyên sinh diệt, không thật sinh mà cũng không có thật diệt. Mình từ xưa đến nay mình chỉ biết tất cả các pháp do nhân duyên sinh thôi. Cái này đó là mình muốn đi vào những cái danh từ này đó, nó là cái sở trường của cái phái Trung Quán, thì học Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Trung Quán Luận thì Trung Quán Luận nó khó lắm, ngay cả những tu sĩ cũng không ai dám đụng vô nó, không hiểu nổi, khó lắm quý vị. Long Thọ rắc rối hơn ngài Bảo Minh nữa. Mình muốn học Long Thọ không? Ai muốn học Long Thọ giơ tay lên.
Tại sao nó khó thưa thầy?
Tại vì nó có mà không, nó không mà có, nó không thật sinh mà không thật diệt. Tôi đi mà không đi, không đi mà đi. Khó là chỗ đó đó. Tại sao? Tại nó xài những cái danh từ gọi là biện chứng, biện chứng pháp, rhetoric, tức nó làm cho cái ý thức bắt đầu khùng lên, không hiểu. Tức là nó quần cho cái những cái tích lũy, nó quần cho cái ý thức một hồi ngớ ra mới trả lời nữa. Đó là cái technique đặc biệt của Long Thọ đó. Cho nên ngài mới là đại luận sư, nghĩa là ngoại đạo tới hỏi ngài quần trong một hồi, cái ngoại đạo cũng ngớ ra, không biết ông nói gì. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, không có cái gì hết. Tại sao? Ngài mới lý giải cho mình lý do tại sao. Tại sao nó không có? Người nghe thầy thấy có lý, nhưng mà cái lý đó một hồi đó là cái lý đặc biệt thôi, mà của mình ra cái mũi vẫn thấy còn nguyên rồi. Cho nên chính vì vậy mà tôi không có thích nói về tánh không ở Trung Quán nhiều, tại vì lý thì rất hay, nhưng mà sự đó thì không ai làm gì được hết đó. Nói nghe sắc bất thì không, bất thì sắc, mà hồi ra vẫn thấy sắc còn nguyên rồi. Rớt vào cái nói lý không. Các pháp vì do nhân duyên sinh diệt. Cái xe hay là bất cứ một cái gì đó, nó đều do nhân duyên hợp thành. Vì do nhân duyên hợp thành cho nên nó không thật có. Nó không thật có nhưng mà nó vẫn có. Là sao? Tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp thành. À, cái máy này của cô nào hết pin rồi? Hay là không thao đường nãy giờ? Hết pin rồi. Nãy giờ nói 42 phút mà nói trong hư không. Mai mốt xin DVD nghe lại. Giờ thầy mới bấm lại dùng cho cô đó. Nãy giờ thầy nói nhờ nhân duyên cầm cái này lên để mà lấy thí dụ cái ngó đồ không thấy gì hết. Xài đỡ cái này của cô. Cái máy này nó do nhân duyên, tức là do nhựa này, do pin này, do đủ thứ hợp lại thành cái máy này. Nó là Olympus gì đó, số 500 ví dụ vậy. Cái này do nhiều nhân duyên hợp thành cái máy này. Quý vị thấy có nó không?
Có.
Quý vị thấy nó có nhưng mà nó không có thật có. Thì từ đó, ở đây tôi nói sơ chút xíu thôi, lại hết giờ nữa, mình không phải giảng Trung Quán ở đây. Thì mình phải học để hiểu cái nghĩa thật có của Trung Quán là cái gì trước khi cãi lộn với nhau. Một lần nữa, mỗi lần học một cái pháp môn nào đó là mình phải hiểu cái vocabulary, cái ngữ vựng của cái ông tổ đóng xài. Mình hiểu không? trong thân mình xài cúng cái chứng đó mà theo cái tục đế của mình, không là không chứ mà không là có nha. Nhưng mấy ông tổ này ông xài cái chữ khác, không mà không cái gì, mà có là có cái gì. Còn mình á là không có nhà, và có nhà không được, không có nhà tức là nó ở thành kia. Đó, thì đây là nói sơ sơ quý vị, để quý vị hiểu cái chữ không thật có hay là giống như hôm trước mình nói chân như, là như thật không và như thật bất không, tức là vừa không mà vừa có. Không là gì? Không có ô nhiễm phiền não. Mà có là có gì? Có tất cả cái công đức. Quý vị hiểu không? Hai cái khác nhau, chứ không phải là cái đối tượng, không phải là cùng một thứ. Cái này là vàng mà không phải là bạc, cho nên nói kiểu khác là cái này là không mà là nó. Không là không phải là vàng, nhưng mà là bạc. Đó, mình không có nói cái đối tượng, mình nói cái này không mà có. Cái này cũng nước khác nữa, còn nước đằng kia nữa. Giờ sau cái phần thứ ba là các loại ma chướng. Thì ở đây đó, cái cách tu của Ngài Ma Minh chỉ cho chúng ta là tu thiền. Tu thiền là gì? Tu chỉ và quán. Tại vì muốn trở về chân như đó thì cái tâm phải lắng. Tâm mà vọng động quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều thì không thể nhìn thấy gì hết. Giống như bầu trời mà có mây quá nhiều thì không thể nhìn thấy cái bầu trời xanh, và không thể nhìn thấy ánh nắng, không thể nhìn thấy mặt trời. Thì mặt trời phải làm ơn bớt mây đi. Trước hết là bớt mây đen đi, rồi bớt mây trắng, rồi còn vài cụm thôi, rồi cuối cùng còn lăn tăn thôi, rồi cuối cùng dẹp hết thì bầu trời xanh. Thì khi đó mới thấy được mặt trời. Nếu chúng ta muốn trở về chân như, tức là trở về cái chân tâm Phật tánh, thì phải làm sao? Phải bớt vọng niệm. Muốn bớt vọng niệm thì phải tu chỉ, tức là làm cho cái tâm nó dừng lại. Dừng cái gì? Cho nó đi ngủ mà. Muốn cho tâm nó ngừng thì vô giờ ngủ. Vô giờ ngủ cũng được, nhưng mà lúc ngủ có quán được không? Không có quán được, vô giờ ngủ là ngáy. Không có quán được. Ở đây nó là phải chỉ quán song hành. Ngủ là mê rồi, cho nên làm sao tỉnh mà yên, lắng mà tỉnh, tức là tỉnh mà lặng, lặng mà tỉnh. Tỉnh tỉnh, lặng lặng phải, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh động động sai. Ai biết mấy cái này không? Lặng lặng, tỉnh tỉnh phải. Đây là cái cách tu của Ngài Huyền Giác Thiền Sư trong chứng đạo ca. Đó. Khi tu thiền á, mình tỉnh, đa số chúng ta rất là tỉnh, nhưng mà khi mình tỉnh á, thì cái tâm mình nó động, nó suy nghĩ lung tung. Mà khi mình đừng bảo nó đừng có nghĩ nữa thì nó làm gì? Nó ngủ. Cái khó của tu thiền á, là phải làm cho nó tỉnh và cho nó lặng, yên lặng. Yên lặng mà yên lặng một hồi thì ngủ là không đúng. Yên lặng mà phải tỉnh, mà tỉnh quá thì suy nghĩ. Đó, cho nên cái tu thiền nó là phải chính giữa. Đó, đó là cái cách tu của Ngài Huyền Giác, Ngài dạy trong chứng đạo ca. Bây giờ tu thiền quán, tức là tu chỉ quán đó, thì khi tu thiền đó, tức là mình tìm cách trở về chân tâm. Mà khi mình trở về chân tâm đó, thì mình sẽ đi xuyên qua cái màn ngũ ấm. Các vị hiểu không? Ngũ ấm là năm cái màn, năm cái nhóm mây nó che mình, vì nó che cái chân tâm, nó che lấp. Rồi mình muốn nhìn thấy chân tâm phải đi xuyên vào, đi ngược lại dòng, đi xuyên qua năm cái nằm cái làn mây đó. Thì mỗi lần xuyên qua cái làn mây đó thì nó sẽ chống lại mình, nó không cho mình trở về nhà, nó cản đường mình, thì nó làm hiện những cái cảnh ma chướng mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là gì? Đúng rồi, ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma. Cho nên khi hành giả tu thiền á, thì cần phải tỉnh giác nhận biết các loại ma chướng để tránh. Thí dụ như là cái ma chướng đó, đó nó hiện ra từ đâu? Từ trong tâm mình. Mà nói cách khác là từ trong ngũ uẩn, chính năm cái đó, composition của mình đó, năm cái nó cấu tạo thành mình đó, nó cản lại mình không cho mình trở về nhà. Tức là nói cách khác là cái viên ngọc này, nó bị bọc bởi năm cái mọc mà quý vị đi ra tiệm mua một xoàn, người ta đưa cọc cục một xoàn hay là để trong cái hộp hay là để trong cái túi gắn. Tôi không biết, tôi chưa vô mua một xoàn, quý vị nào biết nói dùng. Quý vị vô tiệm mua một xoàn, ta nghe nào xoàn này, ta đưa cho mình hay là ta để vô cái gì? Cái hộp. Mà cái hộp đó là hộp bằng cao su hay là ni lông hay là hộp đẹp lắm phải không? Mà trước khi trong cái hộp đó là nó phải bọc gấm ở trong đó rồi nó bọc cùng luôn đó. Thì cái viên ngọc chân như của mình đó, nó được bọc bởi năm cái bọc gấm. Gấm thứ nhất tên là sắc uẩn, thứ hai là thọ uẩn, năm cái đó nó bọc đó. Mà khi mình muốn tìm đường trở về, tìm cái viên ngọc chân như đó thì năm cái này nó không cho mình nhìn thấy, nó cản lại. Cản lại, mà nó cản bằng cách gì? Nó hiện ra những cái khác để mà nó đánh lạc hướng mình, nó làm cho mình đi theo chỗ khác, mình đi đường khác, không có đi về cái đường chính. Thì nó hiện ra cái gì? Nó hiện đủ loại hình tướng, nó hiện ra hình Phật, nó hiện ra Bồ Tát, nó dụ mình, nó nói đừng có tu nó nữa, đừng có niệm Phật nữa, đừng có ngồi thiền nữa, là nếu ngồi thiền thì bắt cái ấn này nè, bắt cái ấn này nè, hay bắt cái ấn gì đó.